có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhật Kinh xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Tây. Và Nhã Quyên xin kính chào trở lại với cô Bích Tây ạ.
Vâng, Bích Tây trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và mong rằng quý vị nhấn chút thì giờ để đóng góp cùng với lá thư của anh Thế Trung ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, và số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin mời quý vị hãy gọi vào để đóng góp cho bức thư của anh Thế Trung trong buổi chiều ngày hôm nay. Số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110. Nói về cái vấn đề nhiều khi ở trong gia đình á, nhiều khi Nhã Quyên thấy vợ chồng họ gây lộn, đánh nhau đó thưa cô. Nhưng mà nhiều khi không bao giờ bỏ nhau, nhưng mà chỉ cần một người thứ ba nói ra nó dồn cái xong họ bỏ nhau. Chứ nhiều khi họ đánh nhau, Nhã Quyên nhớ là có một lần ở bên Việt Nam thì hai vợ chồng này họ đánh nhau ở giữa ngoài đường luôn đó. Xong cái anh kia anh thấy cô vợ bị đánh quá trong xóm, họ thấy cô vợ bị đánh quá, ảnh nhảy vô, ảnh can ra, ảnh quýnh ông chồng. Thế là bà vợ thấy ông chồng mình bị quýnh cái, thế là hết giận ông chồng, bay vô quýnh cái ông đó. Cho nên nhiều khi vợ chồng họ đánh nhau như vậy đó thì không sao, nhưng mà chỉ cần một người khác nhảy vô mà ví dụ đánh ông chồng hay đánh bà vợ thì họ sẽ bên nhau, nhưng mà nói ra nói vô thì nhiều khi vợ chồng người ta lại bỏ dễ, rất là dễ bỏ nhau thưa cô.
Thật ra thì đàn ông thì hay nóng tính lắm, biết thì thấy hình như ông nào cũng có tính nóng trong đó. Người ta bảo không nóng tính thì không phải đàn ông, không biết cái điều đó có đúng không, nhưng mà thành ra khi mà cái cơn nóng qua rồi đó, những người vợ mà biết được cái tính của chồng như vậy thì mình cứ lờ đi làm như mình không nghe nữa, là như mình không cần biết ông nói cái gì cả, không chú ý nói thì cái chuyện nó đỡ lắm. Nhưng mà nói qua nói lại nhiều á thì nó lắm chuyện lắm, người này nói một tí, người kia nói một tí, rồi thành ra cái nhà cửa nó cứ om sòm lên. Mà nhất là cái vợ của Thế Trung này nó sống chung nhà với bố mẹ chồng này nữa thì nó cũng có nhiều chuyện lắm để mà chúng ta có thể nói là nó không đồng ý với nhau. Chẳng hạn nên nội cái hai người đàn bà mà làm chung một cái bếp luôn á, mẹ chồng với nàng dâu mà nấu bếp thì cũng đã thấy có chuyện rồi. Đó, bà mẹ chồng thì muốn để chỗ bát đĩa chỗ này, nồi niêu chỗ này, để cô con dâu muốn để chỗ khác. Cái chuyện nó nhỏ không thôi nó cũng đã đủ làm cho mình bực mình rồi. Đó là chưa kể những ông chồng mà ông có binh vợ, binh mẹ chồng nữa. Bích Ti có biết cái một ông ở bên Cali này, Bích Ti gặp ông thường thoảng tâm sự với Bích Ti, ông nói với chị Bích Ti biết không? Hồi tôi mới lấy vợ đó, tôi đã giao hẹn với mẹ của tôi rồi. Tôi nói là con mà lấy vợ rồi á thì mẹ đừng có xen vào gia đình con. Ông nói rõ ràng đó. Và ông nói là mẹ con thương mẹ bằng cách khác mà vợ con thương vợ bằng cách khác. Mẹ đừng có xen vào chuyện gia đình. Thành ra là gia đình ông rất là yên ổn mà nghĩa là về sau này cô dâu thương mẹ chồng lắm. Ông lấy vợ ông về sau này thương, rất là thương bà mẹ chồng. Thành ra là vì không có sự đụng chạm. Mẹ chồng đã biết cái người con của mình họ đã nói như vậy rồi, con mình đã nói như vậy rồi, thành ra bà mẹ chồng dù có muốn lắm chuyện thì chăng nữa cũng biết ý con trai rồi. Đó, thì thành ra giúp cho được con trai của mình gia đình nó có hạnh phúc, đó là nó là như vậy. Thì thì có thể mấy ông bây giờ, ông nào mà chưa có gia đình á, nghe chương trình này thì có thể áp dụng cái câu nói Bích Tuyên mới nói đó, để có thể giữ gìn cái hạnh phúc gia đình nếu các quý vị còn bố mẹ còn sống, thì có thể làm cái cách đó. Mà khi mà tiến đến hôn nhân thì chắc chắn quý vị phải yêu thương cái người vợ tương lai của mình rồi, phải không ạ? Thì các quý vị muốn giữ lại cái hạnh phúc gia đình thì các quý vị nên áp dụng những cái gì mà các quý vị thấy nó tốt hơn, và nó đề phòng được những sự đổ vỡ sau này, đổ vỡ đáng tiếc sau này nó xảy ra, thì nó vẫn là hay hơn chứ.
Dạ vâng, người mẹ chồng nào thì cũng thương con trai hơn, và nếu mà thấy người con trai mà nhiều khi phụ giúp cho vợ quá thì lại không thích, thích người con trai nhiều khi cứ để đó để cho vợ nó làm. Nhưng mà nhiều khi có nhiều nhưng mà khổ cái là ở Việt Nam thì người vợ nhiều khi không có đi làm thì còn làm việc nhà, làm những cái việc không tên, nhưng mà những người vợ ở đây thì đều phải đi làm và cũng về nhà cũng phải làm việc nhà nữa, cũng phải đưa rước con cái đi học, cho nên nhiều khi người phụ nữ nào lúc đầu thì họ cũng nhiều khi ngoan hiền, nhưng mà qua thời gian thì nhiều khi nhiều áp lực với họ trở lên nổi cáu, nổi giận, nhiều khi họ nói không ra được thì họ dễ nổi nóng, phải không thưa cô?
Cái điều đó đúng, đó là như vậy. Những cái gì mình ấm ức đó mà mình không nói ra đó, nó cứ chất chứa rồi mỗi ngày nó mỗi tích tụ vào trong cái con người của mình. Nhiều khi cái tính tình nó thay đổi lúc nào mà làm cho mình không biết được. Chỉ có những cái người mà họ gần với mình ấy, mà họ nhận xét thấy, hoặc là những người mà họ biết mình trước rồi và sau này họ gặp lại mình ấy, thì họ sẽ thấy có sự thay đổi. Chứ chính ra đối với những mình không nhìn thấy cái sự thay đổi ở trong cái con người của mình đâu, chỉ có những người ngoài họ có thể nhìn thấy được. Họ nói tại sao từ một cái cô bé rất là dễ thương ngoan hiền mà lại trở thành một cái người nghĩa là lắm điều lắm chuyện, mà hay nói nhiều, mà tính tình bây giờ lại hung dữ nữa đó. Mình phải không có thể nào quy trách nhiệm một cho cái người đàn bà đó, mà phải lấy những cái chi tiết chung quanh để mà chúng ta có thể phân tích ra được. Ngoài cái gia đình chồng rồi lại còn chính cái bản thân cái người chồng của mình nữa. Đây là Bích Tuyên nói về những cái các đang nói về phụ nữ, thì chúng ta có thể phân tích về những cái chuyện tại sao mà có thể thay đổi cái tính tình của người phụ nữ, mà ngay cả cái vợ của anh Thế Trung này nữa này. Đặt vào hoàn cảnh ở trong cái trường hợp này, mình có thể mình phân tích ra được cái điều đó. Bởi vì anh Thế Trung anh nói có câu là mẹ của anh cũng hay có nhiều lần nhắc nhở, thấy không? Tức là cái chuyện mà cái người vợ của anh ấy, có tính cáu gắt lắm này ấy, thì đã bị bà mẹ chồng đã nhắc nhở, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nó đó. Thế là như vậy là cũng có sự đụng chạm giữa bà mẹ chồng với nàng dâu trong này, chắc có lẽ cũng nhiều lần lắm rồi. Mà lại không biết là anh Thế Trung này có binh vợ hay là binh mẹ như thế nào thì Bích Tuyên không hiểu được. Nhưng mà trong cái trường hợp của anh Trung này thì Bích Tuyên có một lời nói với anh Trung là như thế này. Đó, anh phải nên suy xét lại anh đã. Anh, những cái gì mà nãy giờ Bích Tuyên cũng như một số các quý vị gọi vào đó, thì anh suy xét lại anh. Và anh nghĩ là anh đã yêu thương vợ hết lòng chưa? Anh đi làm về, rồi vợ cũng đi làm, xong rồi vợ của anh cũng đã bị quá nhiều stress, có thể ở sở, rồi về nhà lại bị stress nữa, rồi phải lo cho chồng, cho con, rồi cho bố mẹ chồng nữa, vấn đề ăn uống trong gia đình. Cái điều đó là cái điều cũng rất là khó nhọc, chứ không phải dễ dàng đâu. Mà anh có giúp vợ nữa không nữa? Thì thấy có nhiều người đàn ông đó có bố mẹ mình ở nhà, nhất là có mẹ mình ở nhà, thì không dám thò tay ra để mà giúp cho vợ trông con cái, hoặc là đỡ đần vợ trong cái việc nhà cửa. Thành ra là vì như vậy mà người vợ họ sẽ đâm ra ấm ức, và người vợ họ thấy là không có công bình, phải nói là không có phe trong cái xã hội này. Vợ cũng phải đi làm như vậy mà về nhà phải lo đủ thứ hết. Mà có nhiều ông chồng mới về nhà chỉ có ngồi đọc báo với coi tivi thôi, rồi hết coi football, rồi coi thể thao, rồi coi văn nghệ, coi đủ thứ hết, mà để cho vợ làm hết việc nhà như vậy. Thì cái người vợ này họ thấy không công bình, họ thấy họ cũng phải đi làm vậy, rồi về nhà lại bị làm đủ thứ như vậy, mà tại sao lại chồng không giúp đỡ, mà là vì có lẽ vì ông chồng cũng sợ mẹ ông, hay là sợ các em chồng nghĩa là chê là sợ vợ. Có nhiều ông cũng sợ bị mang tiếng sợ vợ, thành ra không dám làm gì giúp đỡ vợ hết. Đó, cái vấn đề đó là Bích Tý nêu ra rõ ràng, đó là thực tế trên cái xã hội này, để quý vị suy nghĩ lại, cũng giống như anh Thế Trung trong cái vấn đề của anh ngày hôm nay đó. Anh Thế Trung kể là khi yêu nhau thì vợ anh rất dịu dàng, nhưng rồi sau khi có con rồi bỗng dưng chị ấy sẽ nghĩa là cáu gắt lắm đầy. Thế mà những cái điều Bích Tý nêu ra đó thì xin anh nghĩa là suy nghĩ lại, và trước khi nói nghĩa là muốn thay đổi cô ấy thì anh phải thay đổi lấy anh trước đã. Nếu anh có những cái sai lầm như vậy thì Bích Tý xin anh Thế Trung nên là phải thay đổi trước. Thế mà đó thì thật sự ra là cái vấn đề về chăm sóc hầu hạ bố mẹ chồng đó cũng rất là khó đó, chứ không phải dễ đâu. Nếu mình chăm sóc bố mẹ ruột của mình thì nó khác, nó dễ dàng hơn là chăm sóc bên gia đình chồng nữa. Và Bích Tý mong rằng anh nên giúp vợ của anh chăm sóc con, cũng như là đỡ đần chị ấy ở trong những cái công việc trong nhà nữa. Mà nghĩa là khi mà mẹ nói thì anh phải có những lời binh vực vợ của anh nữa. Nếu anh thấy vợ anh nói đúng thì anh khuyên vợ anh một bên, anh khuyên mẹ anh một bên nữa, thì làm cho cả hai họ bằng lòng, mà họ rất là vui vẻ để mà họ sống với nhau. Thì ăn thua là do mình á, mình người đàn ông mình đứng giữa để mà mình nghĩa là mình giải tỏa cái vấn đề khó khăn giữa mẹ mình với vợ mình. Thì nếu mà anh làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng á là chị ở nhà cũng sẽ thay đổi tính tình, và thấy là anh tỏ vẻ thương yêu chị như vậy thì cái tính tình chị sẽ từ từ sẽ trở lại nghĩa là dịu dàng hơn, và không còn nghĩa là bản gắt như là hoặc là cáu kỉnh như là anh đã kể trong bức thư này. Vâng, và thật sự ra là thời giờ thì nó cũng còn vài ba phút nữa thôi, không biết có quý vị nào có ý kiến gì nữa không thì xin đóng góp, còn nếu không thì chúng ta có thể cắt chương trình ở đây. Gia Quyên.
Dạ vâng, chắc có lẽ chúng ta cũng không còn thời gian nữa, thì cũng xin mời cô Bích Tý đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì anh Thế Trung ạ, anh nói cái việc mà anh ly hôn á, thì Bích Tý nghĩ rằng á là anh khuyên vợ là không có nên ly hôn, và anh những cái gì mà anh nghĩ anh làm trái mà làm buồn vợ thì anh có thể xin lỗi vợ của anh. Rồi anh Bích Tý tin rằng với sự quyết tâm làm thay đổi tính tình của vợ đó, và anh biết cái cách nào để thuyết phục của mẹ của anh đồng ý để cho anh giúp vợ anh trong cái công việc nhà đó, thì điều đó rất là tốt. Rồi nếu mà anh đỡ đần được cho vợ những cái công việc như vậy thì Bích Tý tin rằng ấy, mẹ của anh cũng sẽ không có nghĩa là than van cái gì cả. Nếu mà anh biết cách nói với mẹ là để cho gia đình anh được yên ổn, được hạnh phúc, thì cụ Bích Tý nghĩ rằng cụ cũng sẽ vui lòng mà không dúng vào cái chuyện giữa vợ chồng của anh nữa đâu. Thì Bích Tý có vài lời như vậy đối với anh Thế Trung, và Bích Tý cũng mong rằng các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta lúc nào cũng gặp được những ngày, những giây phút nào mà chúng ta sống cùng với gia đình thì chúng ta cố gắng làm sao cho gia đình của chúng ta được an bình, được hạnh phúc, cũng như là nếu sống cùng với gia đình chồng thì các người em chồng đó cũng nên thông cảm cho người dâu ở trong gia đình, bởi vì những cô em chồng mai mốt cũng sẽ đi lấy chồng, và nếu chúng ta đối với người chị dâu chúng ta đó được dễ thương đàng hoàng thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta cũng sẽ gặp những sự may mắn như vậy. Và một lần nữa Bích Tý xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị từ nãy đến giờ, và như Bích Tý cũng đã thưa từ đầu giờ rồi, và Bích Tý cũng skip trong vòng 3-4 tuần Bích Tý không có mặt trong cái chương trình này, để khi Bích Tý trở về đây thì Bích Tý sẽ tiếp tục chương trình cùng với quý vị, và mong rằng các quý vị trong thời gian sắp đến tất cả đều được bình an, đều gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh tất cả. Và cô cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều, và cô rất là đi cô vậy, cô cũng nhớ Nhã Quyên lắm đó, Nhã Quyên.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng rất nhớ cô, và hy vọng là cô qua là có quà cho mọi người ở bên này thưa cô. Nói vậy thôi, và cũng chúc cho cô thượng lộ bình an, cô với bà về bên đó được mọi chuyện suôn sẻ. Và chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây cũng xin được chấm dứt. Và nếu mà quý vị có những cái tâm tình thì quý vị cũng có thể email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com, daobichti@yahoo.com, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho cô ở 714-726-4002. Và một lần nữa kính chúc cho cô có một ngày bình an.
À, cảm ơn Nha Quỳnh rất nhiều và Bích Ti xin hẹn gặp lại vào quý vị trong tháng tới. Bích Ti xin gửi lời chào đến chị Thu Nga cũng như là Thu Hương và các anh chị em trong đài nữa, và tất cả các quý thính giả vẫn thường gọi vào trong đài. Cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị cái ngày sắp đến thật là bình an, thật là tốt đẹp.